Tuổi tác của tôi đã lớn rồi, không đợi được nữa, không có nhiều thời gian để lãng phí, cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu tôi có một giây thì tôi niệm một câu A-di-đà Phật. Một giây đều không để luống qua. Chúng ta đừng trách người khác, mà hãy trách lấy chính mình, cứ để thời gian trôi qua luống uổng. Đó là cả một sai lầm lớn. Bất kỳ lỗi lầm nào của cõi này không có gì nghiêm trọng hơn cái lỗi này. Vì sao bạn lại có thể để mất Phật hiệu? Vẫn còn để trong tâm mấy thứ giả tạm của thế gian này, thế mà được sao? Bây giờ cái thân này của bạn vẫn còn, những tướng giả xung quanh cũng còn, nhưng khi chết đi rồi sẽ không còn thấy cái thân này nữa. Buông hết rồi, hoàn cảnh của chúng ta, ngay cả cái hoàn cảnh thực tế trước mắt này cũng không còn thấy nữa, như mộng huyễn bọt bóng. Đây mới là chân tướng sự thật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ, phần trước chúng ta có đọc qua rồi. Không một thứ nào bạn có thể mang theo bên mình. Cái gì có thể mang theo vậy? Chính là nghiệp, là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác những nghiệp lực ác nghiệp này. Thiện nghiệp cảm ba đường thiện, ác nghiệp cảm ba đường ác. Bạn nhất định phải giác ngộ ba đường ác không tốt, đừng đi vào đó. Ba đường thiện tốt, nhưng nếu bạn tham chấp vào đó cũng coi như xong rồi. Bạn không biết ba đường ác hay ba đường thiện đều như nhau cả. Nó do đâu mà có? Là do nghiệp lực biến hiện ra. Nghiệp lực biến hiện khởi lên tác dụng gì? Chính là để tiêu nghiệp chướng. Ba đường ác là để tiêu nghiệp chướng của ác nghiệp, ba đường thiện là để tiêu nghiệp chướng của thiện nghiệp. Toàn là nghiệp chướng cả thôi. Nếu bạn thật sự làm rõ ràng, sáng tỏ được chân tướng sự thật này, bạn mới biết thiện nhân hay ác nhân gì đều như nhau cả thôi. Tam thiện đạo với tam ác đạo cũng là giống nhau cả. Điều không phải thật, điều là đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Trong cái bất khả đắc này, nếu bạn nhất định cho rằng mình có cái đạt được, vậy thì sẽ mệt chết người thôi. Đó chính gọi là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đến chừng nào bạn thật sự giác ngộ được nó là không, nó không tồn tại, lại xem nhiều báo cáo của các nhà vật lý lượng tử hiện đại một chút, sẽ giúp ích rất nhiều đối với người học Phật như chúng ta. Nhà lượng tử lực học trong 20-30 năm gần đây đã đạt được thành tựu rất lớn. Nhiều bí mật của vũ trụ cho đến vật chất đều được phát hiện hết rồi. Vật chất rốt cuộc là gì? nhà khoa học nói với chúng ta, vật chất là giả. Căn bản không hề tồn tại vật chất. Vậy rốt cuộc hiện tượng vật chất là gì? Đó là huyễn tướng được sản sinh bởi ý niệm. Thời gian mà huyễn tướng này tồn tại, trong kinh Phật có nói với chúng ta, hiện nay chúng ta dùng giây làm đơn vị thời gian. Thời gian nó tồn tại trong bao lâu? Là một phần 2.100.000 tỷ của giây. Các vị phải nhớ đơn vị là ngàn tỷ. Một phần 2.100.000 tỷ trên một giây. Bạn làm sao biết nó là giả được? Hôm nay chúng ta coi thấy hình ảnh trong tivi, hình ảnh trong máy tính. Thời nay dùng là kỹ thuật số, là truyền hình kỹ thuật số. Hình ảnh này trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần vậy? Là 100 lần. Cũng tức là cái hình ảnh này là hình ảnh của 1/100 của giây. Trong một giây bạn đã nhìn thấy 100 bức hình rồi. Nó là tướng tương tự tương tục. Còn chân tướng sự thật là 1/2.100.000 tỷ trên một giây. Chính ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta chẳng cảm giác được chút nào. Sắc tướng như vậy, mà âm thanh cũng là như vậy. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, toàn bộ đều đang ở trong 1/2.100.000 tỷ của một giây. Dưới tần suất này mà sanh ra huyễn tướng, cho nên nó căn bản không hề tồn tại. Nếu như bạn cứ ôm chấp thứ này mãi không chịu buông, coi như sai rồi. Bao gồm cả cái thân này, thân này cũng là hiện tượng sanh diệt được sản sinh trong tần suất 1/2.100.000 tỷ của giây. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Tốc độ của đó là một giây có 2.100.000 tỷ lần. Truyền hình ngày nay một giây là 100 lần, là 1/100 của giây. Đó là những thứ mà tivi hiển thị. Còn trên thực tế, toàn bộ máy móc, thiết bị của truyền hình đều là huyễn tướng được sanh ra dưới tần suất là 1/2.100.000 tỷ của giây. Bao gồm cả cái vũ trụ này, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Cho nên phàm những gì có hình tướng đều phải buông bỏ hết. Buông bỏ chính là Phật Bồ Tát. Không chịu buông là phàm phu xấu nẻo. Buông bỏ được một phần, vẫn chưa buông được hoàn toàn. Thế thì thật tướng vẫn không thể hiện được. Đó gọi là Bồ Tát. Những đạo lý chân tướng sự thật trong Phật Pháp, nếu chúng ta có thể lãnh hội được, thể hội được liền nhận được thọ dụng. Thọ dụng này giúp cho bạn nhìn thấu, giúp cho bạn buông xả, giúp bạn từng bước nâng lên cao. Cảnh giới của bạn ngày càng hướng lên cao. Không nhìn thấu, không buông xả thì không thể tiến bộ được. Muốn nâng cao cảnh giới nhất định phải buông xả. Muốn buông xả vậy thì nhất định phải nhìn thấu. Nhìn thấu mới biết tất cả vạn pháp là giả, chẳng có thứ nào là thật. Ngay cả kinh Phật cũng nói báo độ báo thân của chư Phật, Như Lai thì báo độ. Cũng chưa phải là thật. Vậy cái gì mới là thật? Thường tịch quang là thật. Thường tịch quang là tự tánh. Là mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Đại Thừa. Học Phật Pháp Đại Thừa là học cái gì? Chính là hy vọng chứng đắc thường tịch quang. Chứng đắc thường tịch quang bên Thiện Tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Là cảnh giới tương đồng, là một không phải hai. Muốn chứng đắc thì phải buông bỏ hoàn toàn. Buông bỏ thì liền chứng được. Người người đều có. Trên kinh Đại Thừa thường nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng Như Lai. Những lời này chúng ta nghe quá thường, quá nhiều rồi. Đó là lời thật không phải giả. Nhà khoa học ngày nay đưa ra chứng minh. Họ dùng công cụ khoa học mà đo đạt ra được. Trong Phật Pháp không dùng đến công cụ, mà dùng thiền định, dùng nội công. Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát xoay ngược cái nghe để nghe tự tánh, tánh trở thành vô thượng đạo. Bản lĩnh của các ngài là đối với bên trong chứ không đối với bên ngoài. Tại sao? Vì bên ngoài là giả, còn bên trong là thật. Cho nên đối nội chứ không đối ngoại. Bên ngoài thấy điều là giả, như thế liền minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Bởi thế chúng ta phải học theo Bồ Tát. Cũng tựa như những gì mà cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói vậy. Bây giờ chúng sanh khổ quá. Trong lịch sử, trước giờ chưa từng thấy qua người xưa sống khổ sở như người hiện nay vậy. Vì thế Bồ Tát độ sanh nhất định cần phải có phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là cách thức thích hợp nhất, thỏa đáng nhất. Đó gọi là phương tiện. Trong đó phương tiện thù thắng nhất chính là dạy người niệm Phật. Câu Phật hiệu này rất dễ niệm, nhưng để kiên trì đến cùng thì cũng chẳng được mấy người. Mấy người này trong kinh Đại Thừa đều bảo là người có thiện căn sâu dày. Trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nên ngày nay có được thân người nghe được Phật Pháp, nghe rồi có thể sanh lòng hoan hỷ, có thể tin, chịu tiếp nhận. Loại người này đều là trong đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật, nên hôm nay được chư Phật Như Lai gia trì, bạn hoan hỷ tiếp nhận. Nếu như trước đây không có cái duyên ấy thì đó là chuyện không thể nào. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Thật sự hiểu ra được vấn đề rồi, chúng ta liền nắm lấy cơ duyên này không buông. Đời này ta phải đến thế giới Cực Lạc, phải thân cận A-di-đà Phật, không còn lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần vào những chuyện khác nữa. Một pháp môn, một bộ kinh, một bộ chú giải, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đủ rồi. Chỉ cần một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không một ai là không thành tựu.